dan masih itu saja. Ada kita tekan tak kekacauan.
Đang hỏi chủ gửi về đây những câu hỏi khắp năm châu. Các bạn sẽ thấy hôm nay sẽ trả lời về điểm.
Mới đây như các hôm bằng như bạn dưới những câu hỏi cao siêu khắp năm châu
và những câu hỏi thấp sẽ tập trung
học. Tất cả nội tâm của chúng ta
phải đứng ở trong cái tình trạng thiêng liêng. Tự nhiên không có dựng bất cứ một cái cách nào
thì mới được đón nhận và học hỏi tiến hóa nhiều hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Chúng ta thầy trong đây cũng có được đề xuất tinh thần gồm có từ và bắt từ lái và bước pháp và muốn ra thì phải tự nhiên nhìn ra tinh đức tinh tử và tự tử và con là thứ. Thì ở đây là một câu hỏi đại sư về học những con đi của học từ những tập pháp gia tập đại hội tập gia đại hội cho tất những cái thầy cho biết từ xa của tôi đấy
là lời hiện tại là mỗi người phải nhìn nhận rằng chúng ta đang sống đời đi sinh
là một linh căn,
một cái linh căn đó ở mắt người phàm thì thấy là thể xác ông A bê ông C chị A chị B chị C, nhưng bên trong cái thực chất của nó là linh căn. Linh căn đó kêu bằng phần hồn là sự sáng suốt vô cùng của đấng tạo hóa đã rút xuống thế gian, là phần hồn, là cái hào quang quy tụ linh quang xuống thế mà để học hỏi tiến hóa. Tại sao rút từ thượng đế mà ra, rút đấng tạo hóa mà xuống, rút nơi Chúa mà phân giải tại thế thì là sự sáng suốt đại giác toàn giác. Tại sao cái xuống thế gian để làm gì đó? Cho nên chúng ta phải hiểu rõ đem sự sáng suốt xuống, mà sự sáng suốt đó là không bao giờ mất, nó là vô cùng bất diệt. Cho nên từ nó sẽ phát triển đi tới vô cùng và nó sẽ trở về với nguyên căn nguồn cội và hòa tan với thượng đế, là nó là đấng vô cùng. Cho nên con người ở thế gian do đấng vô cùng chuyển hóa xuống thế gian học hỏi rồi trở về với thiên đàng, cái cảnh trung thiên thế giới để làm việc đời đời bất diệt. Cho nên tất cả tôn giáo đã phân minh cho chúng sanh thấy rõ rằng hồn con người là bất diệt, mà tu tới Phật giáo đi nữa thì cái hồn con người có chết rồi, rồi nhiều người cầu hồn trở về cũng có thực lại những chuyện tại thế gian này để lấy bằng chứng. Và phần hồn con người cũng có thể giao du chỗ này chỗ kia chỗ nọ, những kinh sách và những cái bằng chứng để lại tại thế như chúng ta đã và đang được đọc và hiểu rõ tất cả mọi sự việc. Cho nên con người chúng ta là do thượng đế dứt ra xuống thế gian và để tiến hóa trở về căn bản đời đời bất diệt.
Thầy theo
như
khoa học nói người ta
bệnh
khí mà ta
con khí đó là họ nói về vật thể. Cho nên chúng ta là linh căn sáng suốt xuống thế thì mọi trạng thái mà ra, cho nên cái mọi trạng thái đó là con khỉ, con côn trùng, kim thạch, rau cỏ này kia kia nọ cũng là theo trình độ tiến hóa rồi lần lần hội tụ trong vạn linh hợp nhất mới thành được con người hiện tại.
Thưa thầy, như vậy thì con khỉ có phải là con vật cao cùng theo luật tiến hóa gần là người?
Nó là gần là người.
Thưa thầy, còn con chó là gì sao?
Con chó cũng là đi tiến hóa theo gần người. Bởi vì con chó nó có tính chất giống như người, khôn ngoan và như nhẫn nhục.
Thưa thầy, con người ta sinh ra ở đời để làm gì?
Chúng ta sinh ra ở đời như tôi đã nói bên trên là ở đời để học hỏi và tiến hóa tôi vô cùng. Nhưng mà người đời không hiểu và sống ở trong chấp mê sân si và tưởng mình bị giới hạn thành ở đâu cả. Cái kỳ thật chấp nhận để học để tiến tới vô cùng là đích.
Thưa thầy, con người ta chết rồi sẽ đi về đâu?
Con người ta chết rồi sẽ tới về với trình độ căn bản của họ. Cũng như trong Phật giáo cũng có nói là nhân nào quả đấy, khi mà chúng ta làm con người mà chúng ta ý thức được cái điều tốt điều lành, mà hiểu rõ cái lực quân bình trong sự tiến hóa đó, thì sau khi hạ màn mà dẹp cái thể xác này thì cái trình độ nó tiến hóa theo trình độ của nó. Cho nên con người có cơ hội trở lại làm con người, và có cơ hội trở đi lên làm thánh giới, thiên giới, Phật giới, và trở về tâm vô cùng của đời.
Thế thầy, theo những cái thông thường ở đời, người ta nói là sống thì phải tu. Thầy có nghĩa tại sao sống thì phải tu?
Sống đương nhiên là phải tu, bởi vì không bằng lòng chúng ta đã bằng lòng khi chúng ta giáng sinh xuống thế. Chúng ta đã khắp la giam hãm trong cái thể xác eo hẹp, thì phải đi trong cái trật tự của thể xác đó, mà thể xác đó liên hệ với cả vũ trụ hiện tại. Cái sự quan chiếu vũ trụ hiện tại là chúng ta phải tu và tu bổ sửa chữa chấp nhận, thì ngày nay chúng ta mới có được gia can, có được sinh sống, có cái mảnh áo tốt, có chiếc xe hơi để đi, và có những sự thuận tiện hiện tại là người tu, chứ không phải vô chùa mới là tu.
Thưa thầy, nếu người không tu về sau sẽ như thế nào?
Cái người không tu là người không chấp nhận sự gian sanh, thì không được sống trong cái lực sống hiện. Nhưng mà khi còn tu, nói khi mà sâu làm người và gặp những sự cực khổ và lập hạnh để tu giải thoát lấy phần hồn đó thì khác. Cái người lập hạnh tu giải thoát phần hồn là họ tự cứu rỗi và tự giải tỏa cái cảnh địa ngục ở tương lai. Còn người mà ôm cái thể xác này mà không biết tự giải tỏa để thăng hoa đi lên đó, thì người đó là sao? Khi chết họ sẽ đi theo cái trình độ sẵn có của họ, là địa ngục là gì? Cái giới nặng mà thôi, xuống đó để học hỏi rồi cũng thăng hoa để lộng lên, vì phần hồn của người là bất diệt.
Thế thầy, tu đời là gì và tu đạo là gì?
Tu đời là cái nhân đạo, có người làm cha mẹ lễ nghi ý nghĩa là tu đời, đó là nhân đạo. Như quý vị bây giờ chưa tu làm cha mẹ và học hành này kia thế nọ, quân sự, kinh tế, chính trị cũng là tu đạo. Còn những người mà làm chính trị mà không có thuyết phục, mà không chịu sửa mình á, dân đâu nghe. Con làm cha mẹ mà không đàng hoàng, con đâu thuyết phục, đó là tu đời. Còn tu đạo là tu về tâm linh, tu về những cái gì ở thế gian không rời mó được. Sự sáng suốt vô cùng của người, người chỉ thầm kín và vun bồi để đi tới mà thôi, tùy theo trình độ của chính mình và có thể phổ biến cho một người khác nào trong lúc mà người ta chưa đi tới.
Thầy, thế nào ngoài là đời đạo sống tu?
Đó, đời đạo sống tu như tôi vừa nói, đời là chúng ta đang sống trong cái thế xác này. Mà thế xác này nó nằm ở trong quy luật của càn khôn, vũ trụ, của định luật tạo hóa. Thì chúng ta tu đời để làm gì? Chúng ta tu đời để chúng ta lập lại trật tự trong cái cơ thể chúng ta, để quy, để hiểu cái định luật đang sống hiện tại của cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này nó có tim gan tỳ phế thận, thì nó đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ. Đó, cái sự kích động và phản động từ bên trong với bên ngoài để dẫn tiến cái tâm linh và hỗ trợ cho tâm linh tiên hoa. Đó, là đời. Thấy không? Còn cái đạo á, khi mà mình dàn xếp được đâu đó nó có trật tự rồi, thì cái tâm linh, cái phần hồn nó mới trụ qua đó, nó mới thức giác, nó thấy rằng nó có ngôi vị làm việc và để tiến hóa tới vô cùng, và để dẫn tất cả những cái trật tự mà nó đã sắp đặt đây để tiến tới một đỉnh cao hơn nữa. Cho nên đời đạo sanh tu là phải biết sửa mình để tiến hóa mới là tiến được cái cảnh đời đạo. Cho nên cái pháp vô vi này trong đời đạo, mà đời đạo về gì? Về điển quan. Nó khác hơn đằng kia, nó khác những cái mà tôi nói hồi nãy. Bởi vì các bạn tu cái thanh tịnh mà nhắm mắt rồi, các bạn thấy cái điển nó xuất trên bộ đạo. Nhưng mà cái đó cũng là trước điển về đạo. Đời thế nào là khi các bạn ngồi thiền rồi các bạn bị người ta chặt rồi các bạn còn tức, các bạn còn đạo. Điển của đời đó nó trượt, nó hòa tan trong trượt. Rồi chúng ta tiến tới đời đạo sống tu thật sự, cái đời chúng ta mở rồi chúng ta mới tiến tới cái đạo. Thì trong lúc các bạn thiền, các bạn bị người ta gây cấn động tới tự ái, các bạn không thấy trì trệ nữa và không thấy bực tức nữa. lúc đó mới thật sự tu về vô vi đàn đạo sanh tử. Lúc đó nắm cái chìa khóa như là gì, và thích những cái sự kích động, và thích những bất cứ những cái gì mà sau đó chúng ta cũng ban làm đó. Để chi? Để mở cái thức đã đo lường sự thanh tịnh sẵn có của chúng mình.
Thưa thầy, tại sao tu là giải thoát?
Tu là giải thoát, tu là tu bổ sửa chữa thì nó mới có cái cơ tình thăng hoa, tiến hoa đi lên. Còn nếu mà chúng ta buông tha và không có tu bổ sửa chữa thì chúng ta bị kẹt bởi gì? Bởi ngoại cảnh. Mà cái khối đó tốt thì chúng ta được thăng hoa, mà khối đó xấu thì chúng ta bị lôi cuốn bởi. Cho nên chúng ta phải tự chủ lập lại trật tự mới được. Mà khi lập lại trật tự thì tự nhiên đương nhiên nó phải đi lên và nó sáng suốt.
Còn tu là giải nghiệp.
Tu là giải nghiệp bởi vì khi cái ý của các bạn muốn tu, bây giờ tôi muốn chiếm cái cơ sở này thì tôi phải lo cho cái cơ sở này, phải không? Tôi thích dâm dục, tôi phải lo về dâm dục. Tôi ham ăn, tôi phải lo về cái ăn. Mà sau cái ăn là tôi gặt hái những cái gì? Bệnh hoạn, thì trẻ, đó là cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó nó xoay, cái nghiệp là gì? Là khổ, nó mới là gì? Còn nếu mà chúng ta không thấy cái khổ và chúng ta là giải thoát được. Còn nếu mà chúng ta thấy cái đó là khổ, cái đó là nghiệp, mà khi mà chúng ta biết sống trong khổ mà không còn khổ nữa, chúng ta mới chịu giải. Còn sống trong, chưa sống trong khổ mà than khổ, sợ khổ, người đó vĩnh viễn có nghiệp, vì ôm cái sợ và thí dụ. Trên cái tu này phải bước qua điển giới, con người mới thật sự có dụ. Còn chưa biết bước qua đứng điển giới còn sợ mất và mong có, thì người đó vẫn có nghiệp đờ đờ, không tiêu được nữa. Thì người tu qua điển rồi không sợ mất, và luôn luôn nó có, người đó mới thật sự có dụ.
Thầy, nghiệp tu là gì?
Nghiệp tu là tiền kiếp. Những người đó đã đặt cái đại nguyện, tôi muốn giải thoát, tôi muốn cứu nhân độ thế, tôi nguyện tới trời Phật làm trâu ngựa tan nguyên tan xương nát thịt, tôi cũng phải đóng góp về cái con đường kia mà dẫn giải tiến qua tâm linh. Thì cái kiếp này mà chúng ta lỡ luân hồi lại thế gian mà bị kẹt một cái chuyện gì sơ sơ rồi nó chán. Cái nghiệp tu con người gặp bất cứ những cái trở ngại nào, cuộc đời mình không có bao giờ thành công về chuyện thế gian à. Bởi vì tại sao? Vì cái trình độ của tu nó muốn giải thoát thì nó không có muốn ăn thua tranh đấu về thế gian. Thì nó đi vô trong giới tranh đấu, nó đi tới 20%, 30%, nó chăng ngắn, nó hồi tâm trở lại để nó đi tìm con đường giải thoát. Cho nên nhiều người tìm kiếp tu, kiếp này tại sao nó lại đa thê? Nó bị đủ cảnh hoàn cảnh bắt buộc, tức là nó hưởng bằng đầu phính, nó vô cho nó hưởng, té ra nó không phải hưởng, nhưng mà đó là cái nghiệp, cái mạng cho nó. Nó đa thê thì cũng như không có vợ, trở lại cô đơn một mình, lúc đó mới thức giác trở về. Cho nên những người tàm mắt thịt không thấy, từ rửa mắng những người đó, nhưng mà phải tội nghiệp cho những người đó kiếp trước đã tu sai. Lúc này phải cho học cái bài này để hồi tâm thức giác sớm. Cho nên có cái những cái đạo ở thế gian mới cho người ta lấy nhiều vợ, nhưng mà cái ông nhiều vợ là ông không vợ, phải nhớ nữa. Nhiều vợ là ông không vợ, ông chán máu ở thế gian như vậy. Bây giờ họ tu về đời phải mướn cái đời để giáo dục họ, rồi thấy rõ cái dâm tánh của họ không có. Rồi mình tu cái này nó mau hơn là thế nào? Là giải quyết bước qua cái điển giới, mà cái điển giới nó cũng có cái danh tánh, thì trong cái lúc thiền nó cũng tạo cái danh tánh, nhưng mà rốt cuộc nó thức giác thì càng thiền nhiều bước vô điển giới thì mình điển giới nó thức giác, nó có cái câu trả lời dành cái chuyện không hiểu, thì tự động nó không có liên kết nữa. Và nó không bị xa lụy vào cái giới đó nữa, nó dễ tự hơn. Nhưng mà giai đoạn đầu nó khó, giai đoạn đầu người nào có dục thì phải tăng dục và phải hiểu dục, mà chán dục, mà sân thì phải tăng sân để hiểu sân và chán sân. Như vậy đó thì nó mới bước qua cái cửa bên kia, thì ngăn cách nó một cái bách tường mà thôi. Ta bước qua rồi thì giải thoát, từ đó là đi luôn vĩnh. Mình động là mình biết cái sân, mình động mình biết sửa để tiến.
thầy tại sao thầy từ nói tu mà chỉ tu
thì sao? Tu mà chỉ tu là sinh danh tu ở thế gian, nói là tôi tu, tôi cạo tập đầu này kia kia nọ, tôi ăn chơi trường cho người ta biết tôi là người tu, nhưng mà tâm tâm tôi chưa tu, tôi không biết cái hồn tôi không biết chất tự của nội tâm tôi, tôi không biết nguyên lai của tôi từ đâu đến đây, tại sao tôi mới đi tu, mà tôi để làm gì, hữu ích gì cho tôi và hữu ích gì chúng sanh, là khi mà tu thi tu, cho nên chúng ta tu thì phải thật sự tu, cái tu đằng này là nó không có cho người ta biết tôi tu, nó cũng ăn cũng uống cũng tung lượng với người thế gian, cũng vợ cũng con, nhưng mà nó bước qua điển giới nó mới là người tu, mà cái điển giới đó ai thấy lấy gì bằng chứng, tâm thức nó hiểu rồi, cái nội thức nó khai triển, cái người tu đây mới là thật sự tu. Còn cái sinh nhân làm bề ngoài nhưng mà siêu tu, thì tu siêu tu thành ra bị luân hồi, nhiều người tu còn phải đi xuống địa ngục hoặc là ánh sáng, bởi vì tu nó chưa có biết cách tự giải thoát hiện tại đang sống tại thế, phải giải thoát bằng cách nào mà tránh cảnh địa ngục cảnh nào nha. Thành ra con người ở thế gian sinh nhân tu là siêu tu, mà chúng ta tu mà không có bao giờ sinh nhân tu.
Thầy thế nào là trong cái xưa nay người ta từng hiểu cái nghĩa giải thoát, tức là một người đã không còn được luân hồi nữa, còn được một người họ tức là đắc đạo, phải đắc đạo có nghĩa là giải thoát không?
Cái giải thoát á là tại sao không thoát thì tối tâm mà thấy không thoát, cái khao khát giải thoát là đi tìm ánh sáng, mà mỗi đêm chúng ta tu chúng ta đạt tới cái ánh sáng là chúng ta giải thoát thay vì chúng ta tối tâm. Cũng như người đắc đạo là đắc là cái gì? Biết được, hiểu được cái lục quân bình là bất tiến vô cùng, đạo là quân bình, thập thiện thập ác hữu hòa bình, tự mình biết nó mới thành chữ đạo, hiểu chưa? Hiểu được cái quân bình đó mới bị tôi vô cùng ha. Cho nên cái đắc đạo là hiểu được con đường làm sao tiến tới vô cùng, cho nên đắc đạo là ta đây. Cho nên người thế gian bị lầm nhẫn lầm ở trong cái nhầm lẫn ở trong cái chữ nhò, nghe nó đắc đạo, đắc là được, đạo là biết sự lực quân bình mà thôi đó. Để học tiếng chứ không phải đắc đạo là ta đấy, cho nên những người sai lầm, nhưng tôi đã đắc đạo rồi cái câu đó là chỉ thôi, đối với thượng đế không nghĩa lý gì, những người sinh dân nói ta đắc đạo, những người đâu phải bị tội. Cho nên khuyên những người tu không nên xưng danh ta đắc đạo, nhưng mà tôi đã và đang học đạo thì được, mình đắng vô cùng mình phải học vô cùng.
Thầy còn tu nhất kiếp
nhộn nhất thời, tu nhất kiếp nhộn nhất thời, cho nên người ta nói đó là cái cuộc hành hương của con người để tiến hóa tới vô cùng, rồi luôn luôn gặp những cảnh chán nản buồn bực, thì để cho chúng ta hiểu rằng tu nhất kiếp mỗi nhất thời là chúng ta phải tu trong một kiếp này, tu bổ sửa chữa mãi mãi không ngừng, chúng ta mới ngộ được phúc rằng tôi đã giải thoát. Còn nếu các bạn không chịu cương quyết hành và đi tới nửa đường chán ngán thì phải gấp nạn, cuộc hành hương bất thật. Cho nên người ta đặt cái câu đó để khuyến tu và chỉ rõ con đường tu không nên chán nản. Chán nản, nếu chán nản là thất bại.
Các thầy cách xưa còn nói nhân thân năng đất, năng đất Phật pháp năng tăng, chuyển duyên năng người, Phật phúc năng sanh,
như thầy thì nghĩa là cái đó là người ta cũng nói rằng cái thứ nhất, anh đọc lại cái thứ nhất. Nhân thân năng đất, làm sao mà chúng ta có cơ hội tu được một cái thể xác. Cho nên ngày nay chúng ta tu về vô vi để thoát tục, mới tìm ra vạn linh hợp nhất, mới thành thân người. Cái bề trên khuyến tu, những câu này là khuyến tu mà thôi. Nhân thân năng đất không dễ gì các con có một cái sự xác. Các càng không vũ trụ đóng góp cộng với tâm linh của sự đế giáo dục cho chúng ta tiến tới thôi. Cho nên các bạn học nghề nào, người nào cũng là tiến quá, bắt buộc là các bạn đi tới. Thế đó, cái câu này chỉ là khuyến tu.
Phật pháp năng văn.
Phật pháp năng văn. Nếu chúng ta không chịu tu bổ sửa chữa thì đâu có thanh tịnh mà làm sao nghe được Phật pháp. Còn đây cái Phật pháp là vô thinh, vô sắc, thì chúng ta chỉ có thiền định thanh tịnh mới nghe được Phật pháp. Lý luận thế gian các bạn đi vô chùa này kia kia nọ, nhưng nghe tôi nói chuyện đây rồi chút nữa cũng quên nàng vật không nhớ nào. Bị cái thức chưa mở đâu có hòa tan cái thức mà nhớ nên nàng vật không thể nghe nào. Từ khi các bạn tương đồng thanh tịnh thì nó mới rõ cái sự thật là người ta nói khó, nhưng mà cái đó cũng khuyến tôi, cũng là khuyến tôi mà. Nhưng mà thật sự là năng đó, bởi vì khi thanh tịnh làm sao biết được Phật pháp.
Thiền duyên năng ngộ,
thiền duyên,
thiền
duyên thì năng ngộ đó, thiền duyên năng ngộ cũng vậy. Nếu mà không bước vào điển giới làm sao có thiền duyên, lấy cái gì hòa tan mà chưa bằng chuyện giả, lấy cái lý, lấy cái ý niệm làm sao hòa tan với cái thực tế. Ta tu ta phải đưa ra trong đó nó hòa tan. Còn nếu mà chúng ta không chịu tu bổ sư tử bước vào điện giới không có bao giờ hòa tan, mà thấy cái cảnh thiên đàng chỉ một chuyện thế, để cho con người cố gắng để đạt được, chứ không phải cho con người thất bại đâu.
Phật quốc nan sanh.
Phật quốc là cái sự kêu bằng quân bình trật tự trong nội tâm. Mà hàng ngày các bạn có người nào có trật tự trong tâm tâm đâu. Từ khi hành thiền mà giải quyết, từ từ hạ trung thiền, rồi đâu đó có trật tự hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, thì các bạn nên đứng ngồi nằm lúc đó các bạn mới thấy. Còn nếu mà các bạn không có làm được cái trật tự đó, con không thể nói được năng sanh, không thế nào mà bước vô được nếu không lập lại trật tự. Còn cái phương pháp của chúng ta đi đúng đường, từ bộ đầu ngũ tạng tôi thể chất đều quy tụ nhất lý, lý nghi hợp nhất, nó mới là sanh. Còn năng sanh là chúng ta không có tự làm cái gì mà có sanh, cho nên đúng đầu nói rất đúng, không sai.
Thế nào là
lưỡng
nghi hợp nhất?
Lưỡng nghi hợp nhất là trời đất chỉ có một, nhưng mà người phàm đã có thấy. Dòm đi, tôi không làm này lấy gì có sống? Mà mấy ông nói không bày, không muốn tưởng đâu ông trời thì có cơm ăn. Ông nói bậy, nhưng mà thiệt, trời dưới đất có một. Nếu mà không có bên trên chiếu làm sao có định được quá sanh ra đây? Nhưng mà người ta chỉ nói rằng tôi trầm xuống là tôi có cây tôi ăn. Cho nên những nhà làm chính trị tại thế gian họ chỉ lấy cái đăng không. Tôi trầm xuống có cái bông, có cái trái là tôi đủ rồi. Dân tôi không đói, dân tôi không khổ. Thì bây giờ nghĩa là các người nói ông trời tôi đâu có tin. Nhưng mà không có cái hư không, không có hơi thở, không có nhịp sống tại thế gian. Ở cái hơi thở chúng ta hưởng được đây, chứ con thảo mộc nó có hưởng như hơi thở của thượng đế không? Cái hơi thở nó đâu phải đâu, nhưng mà cái đó là cái chân. Nhưng mà hai cái cũng là một, cho nên khi mà chúng ta hiểu hai cái là một luôn như hợp nhất rồi á, mảnh đất này là thiên đàng, đi đâu kiếm thiên đàng nữa? Mảnh đất này là Phật quốc, đi đâu kiếm Phật quốc nữa? Thấy không? Tâm ta, ta nghe rõ. Ra tư ta vững bền, nội thức chúng ta mở, đâu có thiếu cái gì. Như vật đắc đạo biết được con đường tiến hóa thì được, phải đi tới giải đoạn
này. Thưa thầy, nhất thể sanh lưỡng nghi, lưỡng nghi sanh tứ tượng, tứ tượng sanh bát quái, xin thầy giảng rõ.
Đó là cái chuyện người ta bày ra đó, nhất thể là tâm. Trong cái nhất bổn tán vạn thù là vậy nha, nó cũng y vậy ha. Nhất hợp lại cái cảm động, rồi từ cái trí con người mới lượng xét ra tư tưởng đông nam tây bắc ha. Rồi tới gì nữa,
tư tưởng sanh bắc
quái, rồi sanh bắc quái đó, rồi đông nam tây nam, đông bắc tây bắc ha. Nó biến lần lần cái ngoại cảnh như thế, chứ còn cái tu là nó quy về một cõi. Nhất bổn tán vạn thù, mà vạn thù quy nhất bổn là trả lời câu này hết.
Thưa thầy, thiền khác với tu,
hiền mới là thật sự là người tốt. Tự nhiên lập lại trật tự hạ trung thượng duy nhất. Còn cái kia tu chưa có tục, tu khí tục. Còn cái thiền mới thật sự. Con người chỉ khép mình trong trật tự và hòa tan trật tự càng không như thế mới là đúng. Còn tu mà dùng lý luận chỉ tạo cái ý niệm thôi, bước tới một giai đoạn tu thì chưa thật sự tự.
Thưa thầy, có bao nhiêu pháp thiền?
84,000 pháp môn tại thiền. Thì hỏi lấy cái pháp môn là ở đâu? Cái cơ thể của ông trời có 84,000 pháp môn. Như chúng ta đây cũng là lấy cái đại đa số mà nói là 84,000 lỗ chân lông. Pháp là xuất giả, nó đi tới từ sự hoàn toàn. Thì một lỗ chân lông đều phóng quang ra được hết, xuất giả. 84,000 pháp môn nó xuất ra bao nhiêu thì nó quy về từ sáng tức hầu quang bấy nhiêu.
Thưa thầy, sự khác biệt chính yếu giữa các pháp thiền,
sự khác biệt chỉ có cái tâm con người khác biệt, chứ còn cái những pháp thiền không có cái nào khác biệt. Bởi vì pháp thiền nào cũng chỉ cái tâm con người thanh tịnh và trở về với căn bản bất diệt. Không có pháp thiền nào mà kêu con người đi thiền, người đi đánh giặc và đi ăn cướp, không có gì đó. Thì pháp thiền nào cũng hay hơn, nhưng mà cái chân tâm con người có không? Thì tu phải lập hạnh ở chỗ đó. Cái tâm con người mà không biết rõ cái việc đó, không có làm được cái việc đó. Khi mà cái tâm con người ý thức được cái việc đó thì cái pháp nào cũng hay. Đâu có cái đạo nào dở tại thế gian, đạo nào cũng là thượng đế ban hết. Không phải con người nào giỏi đâu, sắp ra được đâu. Tại vì nó đi tới cái chỗ vô cùng mà. Cái đạo nào mà bị giới hạn đó, bị tiêu diệt đâu. Nếu tiêu diệt sao, tại sao đạo này đạo kia từ hồi nào giờ họ chơi mà bây giờ lại nó bành trướng. Đạo nào phát triển hết, nhưng mà do tập. Trong đó một triệu người nhưng mà có người chân tâm thì nó đắc pháp. Mà con người không biết thì không đắc pháp. Cũng như người một đống rác liệu ngoài đường đâu có ai biết. Cái đó là hữu dụng, nhưng mà có anh chuyên môn, anh lượng miếng sắt gì mà anh làm được cái da. Thấy chưa? Cho nên như là không có cái môn phái nào xấu mà chỉ có tâm mình xấu. Thì mình đâm ra chê thiên hạ. Cái đó là người chưa biết tu.
Thưa thầy, còn thường nghe thầy nói là đạo này thì tu tới thánh giới, đạo kia thì tu theo địa tiên. Như vậy là có giới hạn.
Có giới hạn, nhưng mà từ đó người ta sẽ đi tới vô cùng. Bởi vì người ta đi chậm. Bây giờ tôi đi xe lửa phải chậm hơn máy bay không? Anh đi máy bay 1 tiếng đồng hồ, anh tới Vancouver ví dụ. Nhưng mà tôi đi xe lửa, tôi đi phải 4 tiếng đồng hồ mới tới. Thì từ đó tôi tắt một cái lối khác, tôi đi tới ví dụ vậy. Cái đường đi nó vậy thôi. Cho nên truyền giới, thánh giới, nhưng mà cố gắng rồi cũng tới. Cho nên có các loại xe tại ngoài đường đó, xe Dodge, xe Toyota, xe Ford, xe nào cũng sử dụng nữa, cũng chạy tới nơi. Nhưng mà biết xài hay là không? Chưa biết xài nó là chê nó là làm sao mà đi tới chỗ. Rồi nếu ôi xe đi xe Nhật Bổn tôi không xài. Nhưng mà ta biết xe Nhật Bổn ta cũng tới nơi. Mà xe này xe Mỹ tôi không xài, nhưng mà ta cũng tới nơi. Không có xe nào, xe bò cũng tới nơi. Đó là phương tiện mà thôi. Pháp là phương tiện mà thôi. Nó đi một giai đoạn đó, rồi từ giai đoạn đó nó sẽ thay đổi qua kinh khác. Cho nên đừng có nói rằng tôi sẽ tính với cái pháp này. Sai, vì tâm thức của người chuyển hóa là đúng. Cho nên cái pháp chúng ta không có đặt cái quy luật gì, nhưng mà anh phát tâm chịu cứu anh và lập lại trật tự cho chính anh sẽ giữ lấy cái pháp này. Không có pháp của tôi, không có cái vụ cái pháp của ông Tám, không có cái vụ đó. Pháp của Thượng Đế, pháp của cả càng không vũ trụ, pháp của trí không loài người cấu tạo. Cho nên không có sự đặc tạo, không có sự kềm chế, không có cái đó. Do sự phát tâm tôi thì sự thanh kiểm sự trình độ tôi. Chiếc xe anh chạy như là 150 km/h một giờ, tôi chạy 90 km/h thì tôi muốn sự bền bỉ để tôi đi thật thay vì mưu trình. Mỗi người có một cái tính chất khác nhau, nhưng mà rốt cuộc thì cũng phải quy tụ. đó, niết bổn tan vạn thù, vạn thù khi niết bổn trở lại đó.
Thầy thường nói pháp tu này là pháp tu tắc, còn pháp tu khác thì lâu hơn. Như vậy thì những người theo pháp tu này có phải là có căn duyên hay may mắn hơn những người theo các pháp tu khác không?
Không phải là may mắn, trình độ mà thôi. Trình độ người đó chịu khó, và người đã bị vầy xéo trong khổ nhục nhiều, người mới thức giác và chọn con đường mau hơn, sửa mình để đi tới đích. Thì người ta đi tắt. Người ta học thì cũng là học cái bài đó, cũng cái lớp đó, nhưng đi học lớp công tác, ông học 6 tháng mà ông học phát cấp tốc 2 tháng, ông thi đậu. Mà ông chịu không? Ông chịu, ông chịu kiên nhẫn để học không? Đây là những người chịu kiên nhẫn. Nhưng mà tiền kiếp cũng họ cũng đã tầm con đường mau hơn. Thì họ giữ cái khóa đó, họ hiểu, nghe là họ biết rồi. Mà những người kia cũng là người mà nói đi nói lại, nói mới 100 lần, dẫn 100 lần đi tới nghe, cũng nghe không vô. Mình không nên chắc, và không nên trù họ. Nếu mà không tu pháp này sau này sẽ bị một không phải. Thấy không? Rồi một ngày nào đó, một kiếp người của người ta đâu biết ngày nào người ta thích. Ta thích một cái là người ta cũng đắc pháp rồi. Cho nên mình không nên chê người đó không tu mà đi đọa. Thấy không?
Thưa thế, còn những người gặp pháp này thì được tu pháp tu mau. Còn những người muốn đi tu mau mà không được gặp pháp này thì như vậy, những người đó có phải là bị thượng đế kỳ thị hay không?
Không phải kỳ thị, không phải cái pháp này, nhưng mà người mà muốn tu mau để đi tới là thượng đế lại ban cái sáng suốt ra. Họ nhìn qua cái khung cảnh khác và họ cũng thăng hoa như cái pháp này. Không phải là thực hành cái pháp này. Bởi vì khi mà họ gặp cái khổ nạn nhiều quá, họ mới nhìn sâu trong mọi sự việc và họ quán thông mọi sự việc. Không phải họ vô chùa, không phải là đặc tin, họ vẫn quán thông. Họ vẫn là một người buôn quán, nhưng mà quán thông rồi. Trong trên cái đường tu, nó không phải là cái vô cảnh tu mới là tu, nhưng mà ở đời là đã tu. Giáng xuống thế gian, nhập vô trong cái thể xác tạm này là tu. Cho nên anh buôn bán cũng đắc đạo, mà thân ăn chút nó cũng thành phần. Nhưng nó bỏ già bỏ vua.
Vậy thầy, pháp lý vô vi khoa học về lý Phật pháp có phải là một pháp môn về thiền không?
Đúng, nó là pháp môn về thiền. Nhưng mà tại sao phải đặt nó dài như thế như vậy? Pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp. Pháp lý là chúng ta đang lý luận cái gì cho nó rõ ràng. Vì những người đi tới cực độ rồi muốn tìm một lối thoát, phải lý luận cho nó rõ ràng cái việc đó có bị lừa gạt không, bị sai lầm không. Pháp lý cho nó tròn trịa, không bị mê mò. Vô vi là đi tới không không. Trong cái không mà nhỏ nhất cũng không, nhất trần bất nhiễm. Cái đường lối này có thể dẫn tới được không? Mà nó phù hợp với cơ tạng của chúng ta đây không? Khoa học là cơ tạng biến chuyển của cơ thể và tình trạng đương sinh hiện tại của cả càn khôn vũ trụ đang tiến hóa, nó thích hợp với Phật. Quyền bí là cái sự căn bản của thần thức của con người được cởi mở đi tới đích thành Phật. Phật pháp thanh tịnh, Phật pháp là thanh tịnh, hiểu mình không, tìm ra ta không. Phật pháp là tôi tìm thôi, tìm ra. Thế không? Cho nên cái phương pháp này nó đi từ giai đoạn một. Cho nên tôi nhảy vô cái pháp này mà tôi đi một loạt năm cái này không được. Cái pháp lý tôi biết lặp lại trật tự rồi, tôi lời nói ổn định và phân tách càng ngày càng rõ. Cho những người mới vô tu nó càng ngày càng thắc mắc. Thắc mắc là chi? Để tiến về pháp lý. Có thắc mắc mới có câu hỏi, mà có câu hỏi mới có thăng hoa. Cho nên những cái câu hỏi đó lặp lại trật tự. Rồi mới giai đoạn pháp lý. Tôi lần lần đi tới vô vi thì thấy người nó thanh nhẹ, không còn cái tôi, không còn cái ta, không còn cái tự ái, không còn cái độc tài, không còn cái ghen ghét nữa. Nhất trần bất nhiễm rồi, cái tâm lúc nào cũng thanh thản và cứu độ tất cả mọi người. Khoa học luôn luôn học thờ, lời nói học thờ, giải thích học thờ, ăn uống làm việc cái gì ai cũng thích. Thế không? Quyền bí Phật pháp, mình lúc thiền ta được giao cảm trong cảnh hư không này, biết mà chi tiết và sai tới này và dự định cho tương lai thôi. Rõ ràng mình nắm từ giai đoạn một để tiến qua bây giờ.
Cái pháp này nó phải đi từ giai đoạn một, cho nên bạn nào muốn vô thì từ như 8 liền không được, ông cũng khổ lắm. Đi qua cái pháp đi chứ, cho tới vô thì chắc qua, quyền đi tập hợp.
Bạch thầy, vậy cái pháp môn này khác với các pháp thiền khác như thế nào?
Những cái pháp thiền khác rốt cuộc không có khác cái gì, nhưng mà tùy theo cái sự dẫn dắt của người truyền pháp mà thôi. Như trình độ của người truyền pháp tới đó thì chỉ dẫn dắt tới đó mà thôi. Còn nếu mà đem cái pháp của họ về cho vô vi giải thích, cho tôi giải thích thì nó cũng y như thế này mà thôi. Bởi vì họ bước vô điển giới thì nó cũng vậy, nếu họ chỉ thực hành về điển giới thì nó cũng vậy mà thôi. Nhưng mà những người truyền pháp đó, họ mới có trình độ đó mà thôi, thì họ chỉ giải thích tới trình độ đó. Rồi qua cái trình độ đó, cái người mà truyền đó bước tới trình độ đó, họ sẽ vượt lên một cái trình độ khác nữa. Rồi không phải trở về vô vi, rốt cuộc phải trở về vô vi. Cái pháp nào cũng phải trở về vô vi mới là thành đạo.
Thầy, sao pháp môn này còn gọi là pháp môn tu xuất hồn?
Những xuất hồn là bởi vì cái pháp môn này là cho chúng ta thấy rõ, đừng có nhầm lẫn hồn với sắc là một. À, thế nên người thế gian hiện tại, khoa học hiện tại thì chỉ biết cái sắc, không biết cái hồn. Hỏi tại sao đừng nhầm lẫn hồn với sắc là một? Bởi vì nếu mà hồn với sắc là một thì trong nhà sắc cái kêu nó có thể đứng dậy đi hết rồi, đâu có nằm đó cho người ta đi chôn. Thấy không? Thì cái hồn nó riêng biệt. Hồn là chủ của cái sắc, mà cái hồn là ý thức vô cùng, cái hồn hòa tan trong cả càng không vũ trụ được của cái xác chỉ giới hạn mà thôi. Cho nên phải xuất hồn là trở về với sự sáng suốt vô cùng của chính mình mới thấy rõ mình đi, và thấy rõ mình từ ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, nó rõ ràng như vậy. Cho nên đừng quên cái hồn chúng ta là sáng suốt vô cùng, mà tự đem lại sự tâm tối là tự đọa lấy mình mà thôi. Cho nên các bạn phân tích rõ, nếu xác với hồn là một thì tôi vô nhà xác chi xác đứng dậy đi. Bây giờ tôi vô nhà xác chi xác không đứng dậy thì tôi khác biệt hơn xác ở chỗ này, là hồn tôi còn sở tại, hồn tôi đang học hỏi thì học tâm tôi phải đi.
Thầy đã nói như vậy, sao thầy còn khuyên các đệ tử khi hành thiền là việc xuất hồn chỉ là khổ, cần chú ý đến cái tâm nhiều hơn.
Cho nên cái việc xuất hồn mà không tâm là cái hồn đó là khổ, chỉ có cái vía mà thôi. Ảo ảnh muốn đi, còn cái tâm đi là thật sự, là cái hồn thật sự. Cái hồn nó phải có cái chủ tâm, cho nên chú ý cái chủ tâm. Còn nếu bây giờ tôi muốn xuất hồn thì đó là ảo ảnh, hiểu chưa? Còn dùng tâm để đi tới đích mà đi làm việc, và hòa tan với tâm cơ năng của thượng đế, nó mạnh và thật sự hơn. Còn cái kia tôi muốn xuất hồn, tôi muốn xuất hồn, cái đó là ảo ảnh. Cho nhiều người đi nhưng mà không đi tới đâu. Còn cái này khác, cái này cái tâm là khác, cái trung tâm nó mới hòa trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Nó vừa đi đi lâu, đi để làm việc đời đời, đi để sáng suốt đời đời, đi tới chỗ bất diệt đời đời, nó mới thật sự là một cái hồn trường sanh bất diệt. Thấy rõ chưa?
Các thầy, xuất hồn là cái vía khác nhau thế nào?
Xuất hồn xuất vía cũng như là cái vía là cái chuyện lo cho cái biên sanh hiện tại, cho cái thế xác này thôi. Cái vía, nhưng như tôi nói ảo ảnh đó, cái linh của chủ nhân ông là cái hồn nói rằng tôi muốn xuất hồn đảnh lễ Phật, trong thật con xuất hồn đảnh lễ Phật. Hai cái khác. Nhiều người vô nói tôi muốn xuất hồn đảnh lễ Phật, cái đó khác. Muốn là hạ lệnh rồi, thì cái vía đi. Nó là phụ thuộc cai quản một trường sanh hoạt của thể xác, cho nên cái vía đi lầm. Còn tôi con xuất hồn đảnh lễ Phật là khác, nếu cái chân tâm của mình được sống hiến là đi lên tới cái sự sáng suốt đời, thì khác.
Cho nên tôi nói rằng đừng có sai lầm trong chỗ đó. Ngồi đó, tôi muốn xuất hồn, cái đó không được, hạ lĩnh thì cái vía xuất mà thôi. Còn cái này chân tâm mình đi, đi toàn bộ. Chứ không phải đi một khối mà bỏ một khối. Hiểu ra đó chưa?
Các thầy có biết những cái động tác chỉ biết trong khi hành pháp vô, hành pháp lĩnh vô biết vào.
Động tác chính là vô thì mình phải có chắc cái tay. Hai cái tay chắc lại là 10 ngón hợp lại, âm dương hợp lại. Thì nó trụ nó mới qua, mình mới niệm. Mình niệm cái đấng tối cao Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn Chúa Tể Phạm. Chúng ta niệm phải tưởng, không có cha mẹ, không có chúng ta. Ngày nay mà có cơ hội chuyển thành mà ngồi đây nói chuyện tu, thì chúng ta có người phải biết ơn, phải làm chiếu, phải lập chiếu. Chúng ta niệm ba cái đó trước, rồi nhiên hậu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là gì? Là đi tới cái thuyết hòa đồng. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nơi, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì tất cả vạn linh phải ở trong cái khối đó. Mà cái tiểu thiên địa này là lục tâm thân. Nam Mô A Di Đà Phật là lục tâm thân của cơ thể này. Nam là nó lập trung, nó tập trung ngay cái chân, chính giữa chân này, ấn đường này, nhắm con mắt xuất ra thấy ánh sáng. Thì khi mà chúng ta nói Nam cuối cùng nó tụ ở đây, Mô nó tụ ngay trung tim bộ đạo. Mô là trong cái thông mặt đó, nhắm con mắt chỉ rõ Phật vô. A là trung tâm ngay chỗ giữa hai cái tập, nó cũng có cái liên xa, đó là thủy thận thủy mà trung hòa thận thủy. Thì cái liên xa đó nó mới phát triển cung cấp trong cái não chỉ, mà thủy là điểm, điểm là thủy, nó đem lại ánh sáng chúng ta dùng nó xung quanh được. Như dưới bền ba ba linh tinh khí thần, tinh khí thần trụ rồi là phát triển cho tôi. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, có sau cái trật tự đó thì nó có cái màu sắc phát quang. Cái lỗi trung lâm chúng ta là gia dịch trong cái thể phận, nó phát quang để nó giao cảm cho cả con người. Ta Phật hay thanh tịnh ở nơi mình, biết được tất cả tâm chuyện về tư hải tư gian. Ngay lỗ xuống này nó quy về cái vía thanh tịnh, cái vía nó mới làm việc đều tất cả mọi sự việc và báo cáo của chủ nhà ông được. Thay thân của nó lên, biết tâm sự của mình, thay vì đi động loạn thêm. Sau cái này là sau cái trung điểm, là sau cái mưu xa là lục tâm thông. Lục tâm bất thông không có nói Phật lý. Lục tâm thông rồi mới nói Phật lý. Rồi mình phải tù cho nó trù hết sau cái này. Thì tới cái giới cao, cái Nam Mô A Di Đà Phật nó khác. Nó không phải cách nghĩa như ở đây nữa. Lên trên cao Nam Mô là sơ hồn, A Di là pháp hồn, Đà Phật là thiền định. Ngồi ở chỗ sơn binh này nó được. Thì tới đó cái cấp bậc khác, còn qua một cấp khác nữa, không thể chấp nhận được. Vì trình độ của những người tu chưa có tới đó. Nếu mà đi dạy, đi tới cái trình độ mà ở sơn đình định, cũng là bắt đầu. Tha rồi mà ở đó thì tự nhiên rồi, không cần phải có minh sư để dẫn dắt nữa.